life is just a series of decisions. We make choices, we live and learn. Now I'm standing at a crossroad, and I must choose which way to turn. All the world can offer, all its power, its wealth and fame. Down the other, just a man with nail scars in his hands. There is mercy in his eyes, and there is power in his name. Without a solitary doubt, I choose Jesus, not for miracles, but for loving me, not for Bethlehem, but for Calvary, not for a day, but for eternity. I choose. I sail the sea of reason. I was captain of my soul. There was no need for a savior. I could live life on my own. Of compassion, words of healing for broken lives. When they nailed him to a tree, his love included me. Now he's calling me to follow and to leave the past behind. Without a solitary doubt, I choose Jesus, not for miracles, but for love in me, not for Bethlehem, but for Calvary, not for a day, but for eternity. Without a solitary doubt, I choose Jesus, not for miracles, but for loving me, not for Bethlehem, but for Calvary, not for a day, but for eternity. I choose Jesus.
Tôi xin phép được đọc lời Chúa được chép trong Kinh Thánh Matthew đoạn 6 câu 7 tới câu 11 bản truyền thống. Và khi các ngươi cầu nguyện, đừng dùng những lời lặp vô ích như người ngoại, vì họ tưởng vì cớ lời mình nói nhiều thì được nhận. Vậy các ngươi đừng như họ, vì Cha các ngươi biết các ngươi cần sự gì trước khi chưa xin Ngài. Vậy các ngươi hãy cầu như vậy: Lạy Cha chúng con ở trên trời, danh Cha được thánh, nước Cha được đến, ý Cha được nên ở đất như trời. Xin cho chúng con hôm nay đồ ăn đủ ngày. Xin tha tội lỗi cho chúng con, như chúng con cũng tha kẻ phạm tội nghịch cùng chúng con. Xin chớ để chúng con bị cám dỗ, mà cứu chúng con khỏi điều ác. Vì nước, quyền, vinh hiển đều thuộc về Cha đời đời. Amen.
Thì kính chào Hội Thánh. Buổi sáng nay tôi được sự cảm động khi giảng lời Chúa. Có thể tôi sẽ nói một ít tiếng Anh, không phải là để khoe mà nói tiếng Anh giỏi, nhưng mà trong số chúng ta ở đây có một số bạn trẻ đặc biệt đến, cho nên cho phép tôi làm điều đó và hy vọng sẽ không có kéo dài thời giờ của Hội Thánh. Đề tài mà chúng ta cùng nhau học chung với nhau buổi sáng hôm nay trong loạt bài Nếp Sống Môn Đệ là đơn thành cầu nguyện. Và tôi hiểu một cách rất là đơn giản là đơn sơ, là đơn thuần, thành là thành thật, cầu nguyện. Có nghĩa là chúng ta cầu nguyện with, pray with simplicity. Simplicity doesn't mean too simple. Tôi nhớ một cái câu chuyện của một người, cha dạy con cầu nguyện, con nhớ cầu nguyện cho nó đầy đủ nha con nhớ cầu nguyện cho nó gọi là phải đừng có quên người nào. Thành ra cái cậu bé rất là thông minh, cậu bé nói bây giờ mà khi nào con mà con ba muốn cầu nguyện, con cầu nguyện thì con sẽ cầu nguyện. Thì bữa đó thì ông bố nói thì bữa nay con cầu nguyện đi con. Dạ thưa Chúa, con kính lạy Chúa, xin Chúa Ngài nhớ đến tất cả 7-8 tỷ người trên thế giới, ban cho sự bình an, nhân danh Chúa Jesus Christ, Amen. Họ không thiếu người nào hết. A father was trying to teach his son to pray, and then he said, pray for everybody, make sure you don't forget anybody, okay? So one day he prayed and he said, Lord, bless everybody in the world, all 6-7 billion of them, and that's it. Bây giờ chúng ta suy nghĩ, Chúa dạy các môn đệ của Ngài một cách cầu nguyện đơn thành, đơn thuần, đơn sơ. Thì chúng ta sẽ coi thử cái bài cầu nguyện này, Chúa dạy như thế nào. Điều thứ nhất mà chúng ta sẽ nghiên cứu học hỏi ở đây là đây là một bài cầu nguyện mẫu của Chúa Giê-xu dạy chúng ta. Không nhất thiết là lúc nào chúng ta cũng cầu nguyện bài cầu nguyện này, nhưng mà đây là một bài cầu nguyện mẫu, bài cầu nguyện mà Chúa Giê-xu dạy chúng ta. It's the Lord's Prayer. It's something that we don't need to pray every day only this prayer, but it's a model prayer that we can pray to the Lord. Và chúng ta đã nghe đoạn Kinh Thánh đó rồi, thì cái câu đầu tiên mà chúng ta sẽ nghiên cứu là lạy Cha chúng con ở trên trời. Let's start with the first sentence. Lord Jesus taught his disciples to pray. Lạy Cha chúng con ở trên trời, our Father in heaven. Chúng ta gọi Ngài là Abba, là Cha. Cái chữ Abba nó rất là gần gũi thân mật, mà có những người miền Tây, một sư miền Tây nói với tôi như thế này, là gọi là tía của con ở trên trời. À, thân mật gần gũi như vậy. Thì chúng ta thấy Chúa Giê-xu dạy chúng ta là cái bài cầu nguyện đây là cái mối liên hệ, mối quan hệ. Chứ nó không phải là kinh kệ, nó không phải là đến với Chúa là đấng tạo hóa, là đấng quyền năng, là đấng vĩ đại. Tất cả những điều đó, Chúa là đấng những điều đó. Nhưng mà Chúa, những danh xưng của Ngài là vậy. Nhưng mà đến với Ngài, cái danh từ mà Chúa Giê-xu muốn chúng ta cần cầu nguyện với Đức Chúa Cha là lạy Cha chúng con ở trên trời. Sẵn dịp đây thì mình nói thêm cái câu này nữa. Có nhiều người nói rằng, một sư hội ơi, tại sao mình nói lạy Cha mà mình không cúi xuống mình lạy? Tại sao mình nói không như vậy? Thì tôi cũng suy nghĩ điều đó. Và tự nhiên Chúa dạy dỗ cho tôi rằng Đức Chúa Trời là thần nên ai thờ lại Ngài thì phải lấy tâm thần và lẽ thật, tâm linh và lẽ thật mà thờ lại. Cho nên chúng ta có thể cúi lạy ở trong tâm linh của chúng ta, trong tâm hồn của chúng ta. Và nếu chúng ta muốn thì chúng ta cũng có thể cúi lạy Chúa, quy cầu nguyện với Chúa với cả thể xác của chúng ta. We start with the word our Father in heaven. We can pray to God in any pronouns. We say you are the great one, you are the creator one, and all the pronouns that we can proclaim for the God the Father. But Jesus taught us as disciples the best and the most intimate word that we can call him is our Father in heaven. Daddy in heaven, Papa in heaven. So we may think about that. That is something that we can when thought and see. Lạy Cha chúng con ở trên trời, bởi vì Kinh Thánh nói trong phục truyền rằng Đức Chúa Trời của anh chị em đã bồng ẩm anh chị em như một người bồng ẩm con thơ. À, ở đây nói thêm một điều nữa là lạy Cha chúng con ở trên trời. Dĩ nhiên Cha ở với chúng ta, nhưng mà trong cái chiều kích tâm linh thì Cha cũng ở trên trời, và Ngài ở trên trời thì Ngài là đấng quyền năng. Và Đức Chúa Giê-xu dạy chúng ta rằng là chúng ta cầu nguyện với Cha ở trên trời là Cha có quyền năng làm mọi sự, bởi việc chi, không việc chi mà Đức Chúa Trời chẳng làm được. God is our Father and He would love to hear us when we pray to Him. Papa, Father, Daddy, my Daddy in heaven, or our Father. Ở đây nói đến một cái điểm mà chúng ta thêm một cái chữ nữa là ở đây là chúng con. À, có nhiều người chúng ta suy nghĩ tại sao cái bài này Chúa không dạy là lạy Cha của con ở trên trời. Cái mối liên hệ đầu tiên là lạy Cha, là chúng ta với Chúa, lạy Cha. Chúng con có nghĩa là chúng ta nói với nhau, là giống như chúng ta hình dung là chúng ta nắm tay với nhau, chúng ta nói lạy Cha của chúng con trên trời. Mình nắm tay anh em chúng ta là những người tin Chúa bên trái, bên phải. Và ở đây nói là một cái đại danh từ chung là chúng con. Trong cái ý nghĩa là không phải chúng ta chỉ cầu nguyện với Chúa, mà chúng ta phải suy tưởng và suy nghĩ đến cái ý niệm là chúng ta cầu nguyện với đồng, gọi là một cái cộng đồng cơ đốc, đại gia đình của Chúa cùng cầu nguyện với Đức Chúa Cha. So it's not just saying a singular sense là my Father in heaven, but it's our. It's a communal, it's collective. It's something that we think that we are a big family of God, intimately call and pray to our Father, our Father, our Daddy in heaven. Điều thứ hai mà chúng ta suy nghĩ nữa, quý ông bà chị em, bữa nay tôi nhiều điểm lắm, còn lần đầu tiên mà tôi giảng 10, một bài giảng mà 10 điểm, cho nên quý vị nhẫn nại với tôi. 10 điểm, cho nên ai muốn nhìn đồng hồ thì cứ nhìn, nhưng mà đồng hồ nó không có chậm lại đâu, và tôi cũng không có cách nào mà có thể chậm hơn được. Lạy Cha chúng con ở trên trời, danh Cha được tôn thánh, hallowed be your name. Thánh thay, thánh thay, thánh thay là Chúa Đức Chúa Trời, đấng toàn năng trong Khải Huyền nói. Ở đây chúng ta không có phải đến với Chúa và nói rằng, ô Chúa ơi, bây giờ không biết danh Cha có được thánh hay không, bây giờ con sẽ nói là danh Cha được thánh. Không, ở đây chúng ta nói đến một cái việc là chúng ta công bố, công nhận danh của Cha đã thánh rồi. Và chúng ta công bố để chúng ta tôn vinh và chúc tụng Chúa, chứ không phải là chúng ta nói như vậy để danh Cha được thánh. Danh Cha đã được thánh, lúc nào cũng thánh, và Chúa nói rằng nếu ta là thánh thì các ngươi cũng là thánh. Hallowed be your name. This is doesn't describe that, oh, maybe his name, the God the Father's name is not hallowed, he's not glorified yet. Maybe if I said it will become glorified. No, it's always have been, presently is, and always future to be. His name is always glorified, always hallowed, always lifted and magnificently. When we said, we pray to our Father, hallowed be your name, it's a declaration of faith. It's something that we glorify and we confess that you are glorified. You are holy. You are good. Because you are holy, we need also to be holy, Father. Ở trong Kinh Thánh có một chỗ mà khi David phạm tội, ở trong Samuel nói rằng khi David phạm tội ngoại tình, chúng ta nhớ câu chuyện đó phải không? Và giết người, giết chồng của bà đó, đã tạo cơ hội cho những kẻ thù của Chúa có lý do để nói những lời xúc phạm đến Chúa. In the Bible, in 1 Samuel, when David committed adultery with Bathsheba, the Bible says that because of David's sin, the Gentiles, the ones who are not God's people, the ones who are not the Israelite, the non-Israelite, had the opportunity to violate God's name and His holiness. Thành ra chúng ta phải suy nghĩ mỗi lần mà chúng ta phạm tội với Chúa là mỗi lần ma quỷ và những người chưa tin Chúa họ có cơ hội họ cười. Không phải chúng ta không, mà họ chế nhạo. Và họ làm nhục Chúa của chúng ta. Xin Chúa giúp cho chúng ta để mỗi lần mà chúng ta nói đến cái sự tôn kính Chúa và danh Cha được tôn thánh, chúng ta suy nghĩ điều đó. May our lives live in such a way that would not become a reason for non-Christian, non-believers and Satan to laugh their heads off at us or laugh at the name of Jesus and laugh at the holiness of our Lord. Điều thứ ba là nước hay là vương quốc của Cha được đến. Nước Cha được đến. À, nước Cha được đến là Your kingdom come. Nhiều khi chúng ta đọc cái bài hay là chúng ta cầu nguyện cái bài này là nước Cha, xin nước Cha được bao đến, xin vương quốc của Cha được đến. Nhưng mà có một lần tôi nghe một ông mục sư, ông nói là đây là điều mà tôi cầu nguyện với Chúa nè. Xin nước Cha được đến trên đời sống con, xin nước Cha được đến trong môi miệng con, xin nước Cha được đến qua lời nói của con, xin nước Cha được đến qua cách con xử sự với vợ con, xin nước Cha được đến cho cái cách con thờ phượng Chúa, cái cách con dùng tiền, cái cách con dùng thì giờ. Tôi bắt đầu suy nghĩ điều đó. Khi chúng ta suy nghĩ rằng nước Cha được đến không phải là chúng ta cầu nguyện suông, nhưng mà không phải nước Cha được đến để những người khác làm để cho nó đến, mà xin nước Cha được đến qua đời sống con. When we say your kingdom come, it may be a saying that is foreign to us. Your kingdom will come and your churches and the people around us will help. But I heard a pastor one time prayed like this. He said, Lord, may your kingdom come in my life, in the way I speak, the words I choose, the way I spend my time, the way I treat my wife, my children. Your kingdom come in my life, how I spend my money, how I spend my time. Nguyện xin Chúa giúp cho chúng ta, để chúng ta nói rằng nước Cha được đến. Nhưng mà xin nước Cha được đến qua con và cho con dự phần ở trong sự nước Cha được đến. Chúng ta biết là nước Cha được đến là khi nào tin lành của Ngài được giảng ra khắp đất thì ngày đó Chúa trở lại là nước Chúa là từ trời đã đến với chúng ta. Chúa sư phán nước Đức Chúa Trời đã đến với các người rồi. Jesus said, the kingdom of God have come upon you. May have come upon me, you personally. Our relationship between husband and wife, between our children, God's kingdom come in every aspect of our life. Điều thứ tư mà chúng ta sẽ suy nghĩ ở đây là xin ý Cha được nên ở đất như ở đất phải chỉnh xuống chứ, ở đất như ở trời. Nhiều khi tôi nói nhanh quá, tôi nói là chúng ta sẽ gọi là lên thiên đàng hoặc là xuống địa ngục, tôi chỉ ngược lại, có nhiều người họ cười lắm, nhưng mà như vậy cũng chứng minh là họ không có ngủ trong lúc tôi đang giảng. Ý Cha được nên ở đất như trời, xin ý Cha được nên chứ không phải theo ý con. Ý muốn của Ngài trên trời cho chúng ta dưới đất này, tôi thiết nghĩ đơn giản là bốn chữ: kính Chúa yêu người. Đây là bài dạy của Chúa Giêsu cho các môn đệ của Ngài. Cho nên Chúa không có chú ý về vấn đề mà sự cứu rỗi, Chúa không chú ý về vấn đề mà đi ra làm chứng. Chúa chú ý cho chúng ta là những người đã tin Chúa, đã biết Chúa. Và cái định nghĩa của tôi rất là đơn giản: tín đồ là tin Chúa, mà môn đồ là người làm theo lời dạy của Ngài. Cho nên xin Chúa giúp cho chúng ta, nếu chúng ta bao nhiêu năm nay làm tín đồ 3-4 đời rồi, ông nội, ông cố, ông tổ chúng ta tin Chúa rồi, đến chung phiên chúng ta vẫn là những người đạo dòng. Mà xin Chúa giúp chúng ta để không phải đi vòng vòng nhà thờ, nhưng mà tin Chúa thật sự trở thành môn đồ của Chúa. Ý Cha được nên ở đất như trời. May your will be done on earth as it is in heaven. And Jesus prayed even in the last breath, in the time that he ready to go to the cross. He said, not my will, but your will be done in my life. May we become his disciples. If we already believers, this is how I define it. A believer is someone who believes. A disciple is someone who obey, who listen here and obey his word. And God's willing or teaching us or disciple is to love God with all your heart, your mind, your soul, and to love your neighbors as yourself. Trong Kinh Thánh cũng có một chỗ nói rằng nếu hãy không phải ai nói với ta rằng lạy Chúa thì sẽ vào vương quốc của thiên đàng đâu, nhưng chỉ người nào làm theo ý muốn của Cha ta trên trời mà thôi. Cho nên cái câu mà ý Cha được nên đây rất là tuyệt vời. Ý Cha được nên là Chúa ơi, Chúa muốn chúng con làm gì? Có nhiều người thường đến gặp mục sư, nói mục sư ơi, xin mục sư cầu nguyện để em biết ý Chúa. Thì có một ông mục sư rất là lớn tuổi, bao nhiêu năm trong chức vụ rồi, ông nói một câu rất là hay. Ông nói bây giờ như thế này đi: anh sẵn sàng cầu nguyện với Chúa ơi, Con sẵn sàng vâng phục theo ý Chúa, dầu bất cứ ý Chúa là gì thì tôi sẽ giúp cho anh và cầu nguyện cho anh để mà biết ý Chúa. Thế còn nhiều khi có những người muốn biết ý Chúa là để cho muốn biết mà thôi. Muốn biết mà thôi. À, cũng như có nhiều người trong chúng ta là muốn mình là người biết rất là nhiều về tin tức là COVID này, COVID khác, bệnh này, khác, mình biết hết, muốn biết thôi, nhưng mà không làm gì hết á. À, ở đây xin Chúa giúp chúng ta để chúng ta thấy kinh nghiệm điều đó là chúng ta không phải chỉ muốn biết ý Chúa, nhưng mà trước hết chúng ta phải muốn làm theo ý Ngài. You know, a lot of people would come to us as pastors and say, Pastor, pray for me. I need God's will in my life. You know, so I want to obey His will, and I want to follow His will. And an elderly pastor, one time, very wisely, God taught him and just told the young man, said, young man, how about this? If you would pray with me and from your heart you say, Lord, I am willing to accept your will, whatever your will is, to display or to show me, then I'm willing to obey it. I obey it now. I say yes now. So I will pray with my pastor, whatever the your view, your will reveal to me, I will obey it. Nếu chúng ta có thái độ đó như Chúa Giêsu, thì chúng ta sẽ làm. Chúng ta biết làm theo ý Chúa cũng không phải dễ đâu. Thậm chí Chúa Giêsu nói rằng, xin cất chén này khỏi con, nhưng không theo ý cha. Xin lỗi, không theo ý con, mà theo ý cha trên trời. Xin Chúa giúp cho chúng ta để chúng ta suy nghĩ điều đó. May we follow the example of Jesus. Sometimes the will of God for us may be difficult. But are we willing to say like Jesus? If it's possible, take this cup away from me. But not my will, but your will be done. Xin ý cha được nên trên đời sống của chúng ta, trong gia đình, hội thánh của chúng ta. Để thứ năm mà chúng ta sẽ suy nghĩ với nhau, đó là xin cho chúng con hôm nay đồ ăn đủ ngày. Tiếng Anh nó là give us today our daily bread. I think if Jesus was born in Vietnam, he would this phrase would say give us today our daily rice. Nếu mà Chúa Giêsu sanh ở tại Việt Nam mà chúng ta sinh ra lớn lên thì xin cho chúng con cơm ăn mỗi ngày. Bữa những bữa cơm để ăn mỗi ngày. Bởi vì Chúa sanh ở bên xứ Do Thái, in the Middle East, so they eat bread. Ở đây chúng ta thấy trong Kinh Thánh là Xuất Ai Cập Ký đoạn 16 câu 4, mỗi ngày dân chúng sẽ đi ra và lấy đủ bánh cho ngày ấy, mana trên trời Chúa ban xuống cho. Exodus chapter 16 verse 4 said, each day the Israelites went out and received manna. Enough for that day. Có những một số bản dịch trong cái bài những lúc mà bài cầu nguyện mẫu của Chúa Giêsu á, thì hôm nay xin cho chúng con đồ ăn đủ ngày. Có một bản khác quý vị biết nói sao? Xin cho chúng con đồ ăn đủ dùng. Thì có một người họ phân tích như thế này, quý vị suy nghĩ thôi, có thể đúng có thể sai. Nếu chúng ta nói đủ ngày á, thì chúng ta biết là một ngày mình ăn được bao nhiêu, mà nhất là nhiều khi lớn tuổi rồi cũng không ăn được nhiều lắm thì đủ ngày mình biết. Còn đủ dùng á, là không biết chừng nào là đủ. Nhiều khi nó cũng ảnh hưởng luôn cả trong cái cách chúng ta đi làm việc. Làm ngày không đủ, tranh thủ làm đêm, giờ nghỉ làm tiếp. Nhiều khi chúng ta quá bận rộn mà nghĩ là không biết chừng nào là đủ rồi, là cứ lấy đem hoài. Thì đây là điều mà chúng ta phải suy nghĩ khi chúng ta cầu nguyện cái câu này. Xin cho chúng con đồ ăn đủ ngày. Chúng ta hình dung là Chúa ban mana xuống dân sự lấy chừng đó thôi. Người nào lấy nhiều thì sao quý vị biết không? Cũng không dư. Mà người nào lấy ít thì sao? Cũng không thiếu. Đó là sự tuyệt vời mà Chúa cho mỗi người chúng ta. Cho nên khi chúng ta cầu nguyện cái câu cầu nguyện này với Chúa Giêsu trong cái bài cầu nguyện mà Chúa Giêsu dạy, thì xin cho chúng con đồ ăn đủ ngày, là đủ ngày đó mà thôi. Bởi vì Kinh Thánh trong Ma-thi-ơ nói sao? Nếu chúng ta nói là hôm nay tôi sẽ ăn gì, uống gì, mặc gì, mọi điều đó thì dân ngoại vẫn thường tìm. Nhưng Đức Chúa Trời các ngươi, Cha các ngươi ở trên trời, Cha các ngươi ở trên trời biết các ngươi cần sự gì, phải không? Ngài sẽ ban cho các ngươi. Chúa chỉ là hoa huệ, Chúa nói đến cái vấn đề của loài chim trời. Sự khó nhọc ngày nào đủ cho ngài ấy. Give us today our daily bread is a very simple but powerful meaning. So sometimes people say, well, give us today our daily bread. But in the context is, well, give us today so we have enough. When do we have enough? Enough defined by God is not enough defined by us. Because the manna, when it was rained down to Israelites, the people who collected more than they need, when they eat it, it was no extra left. It's just the way it was designed. And the people collected very little, less than others. It's still enough for them. We have to trust that God knows our need. Some family may need $1,000 for food in order to be enough. Some family, $600, $400 is enough. So we need to pray with the dependency that God, you know our needs, Lord. Give us this day, or give us today. Not tomorrow, not the next week. Give us food for the next year. How can we eat the whole year's food or a whole month's food? Give us today our daily bread. Nguyện xin Chúa cho chúng con ta suy nghĩ điều đó. In the Bible, it also says that we cannot just say, well, what are we going to eat today? We're going to go to where today? What are we going to do today? God, our Father in heaven, knows what we need and He will grant it. But first, seek the kingdom of God and His righteousness. And everything else will be added unto you. Điều thứ sáu mà chúng ta sẽ suy nghĩ với nhau là xin tha tội lỗi cho chúng con như chúng con cũng tha kẻ phạm tội nghịch cùng chúng con. Chỗ này là một sư hội mà chia sẻ là hơi nhột cho tôi đó một sư. We says, Pastor, this is something maybe you want to skip because it's just sensitive. I want God to forgive me, but I'm not going to forgive my husband for what he did to me. I'm not going to forgive my wife for what he did to me. I'm not going to forgive my ex-husband or ex-wife how much he have hurt me. Kinh Thánh nói rất là rõ, lời của Chúa nói rất là rõ, xin tha tội lỗi chúng con, như chúng con cũng tha kẻ phạm tội nghịch cùng chúng con. Mình nói chút xíu về Anh ngữ với Việt ngữ quý vị nha, cho phép tôi nói rõ. And forgive us our debts, as we also have forgiven, đã, our debtors. Nếu nói tiếng Việt mà dịch ra nó chính xác nguyên bản như vậy thì xin tha tội lỗi chúng con như chúng con đã tha kẻ phạm tội nghịch cùng chúng con. Tôi khi mà suy nghĩ cái đó, tôi nói nhiều khi tôi đến với Chúa cầu nguyện nhiều thứ lắm mà xin Chúa tha tội. Thì tôi hình dung cái chỗ này là mình đã tha thứ người khác chưa trước khi mình xin Chúa tha tội cho mình. Phải tra xét đời sống và ăn năn mỗi ngày. Mỗi ngày không những cái câu mà tha tội đó, nó cũng nói liên hệ đến cái mỗi ngày xin Chúa cho chúng ta đủ ăn đủ ngày, mỗi ngày xin Chúa tha thứ đủ cho chúng ta nữa quý vị. Có bản giải kinh họ giải nghĩa như vậy. Chúng ta xin Chúa cho thức ăn mỗi ngày thể xác thì chúng ta cũng đến với Chúa mỗi ngày để ăn năn tội lỗi. Đừng chờ đến cuối năm rồi mới xin tội với Chúa, không ai nhớ hết. Với lại như vậy thì mình không có một mối liên hệ giữa mình với Chúa. As we ask for daily bread, some commentators, Bible commentators said that we also need to ask the Father to forgive us daily. And it says, and forgive our debt, forgive our trespasses, as we also have forgiven our debtors or our trespassers. Those who violated us, those who hurt us, those who commit sins against us. Well, mistake we wouldn't call it sin. Only to God we call it sin. May we willing to forgive others before we come and ask our Father to forgive us. Chúng ta phải nhờ sức Chúa mà tha thứ, lấy ý chí mà tha thứ. Và chúng ta có thể dễ dàng cầu xin Đức Chúa Trời tha thứ cho những vi phạm hoặc tội lỗi của mình. Nhưng mà nếu chúng ta không tha thứ cho người khác thì đây là điều chúng ta phải suy nghĩ. Chúa dạy cho chúng ta, khi một bình trà mà nó đã đầy rồi, nếu quý vị đổ thêm nữa thì nó tràn ra ngoài. Nếu trong lòng chúng ta chất chứa biết bao nhiêu là cái sự căng thẳng và giận dữ, giận hờn và chứa đựng ở đó, thì chúng ta đến với Chúa, chúng ta cầu nguyện, Chúa nói rằng, không có chỗ nào mà ta ban xuống tình yêu để mà tha thứ cho con hết. Con đầy rồi, con đầy mà con giữ lại, con không chịu đổ ra cái và bỏ đi bớt những cái phần mà cay đắng của con, thì hết chỗ cho ta làm việc rồi. Bởi vì trong Kinh Thánh nói khi mình đến nhà thờ, nhà nơi thờ phượng Chúa mà dân của lễ, nếu có ai có điều gì nghịch cùng mình thì làm gì quý vị? Để im vậy em làm tiếp ha? Không, để của lễ là bên đền thờ, trở về làm hòa với người đó rồi mới trở lại dân của lễ. Thì đây là bài học cho chúng ta. Scripture illustrated like this: if you bring sacrifices to the temple of God and remember all you have unresolved businesses, hatred, discussion, argument, bitterness, unforgiveness toward other, whether to them or to us, you need to leave your sacrifices at the temple, go back, make peace, forgive others, or ask for forgiveness before you come back and pick up that sacrifice you left at the altar and offer to God. May you and me will do that, because that is what God loves us to do. Xin cho để chúng con bị cám dỗ, number 7, số 7. Có nhiều người nói, Đức Chúa Trời cám dỗ tôi, Đức Chúa Trời là làm cái này làm kia cho tôi. Trong Kinh Thánh Gia-cơ nói Đức Chúa Trời không cám dỗ ai hết. Cám dỗ là đến từ ma quỷ và tư dục mình. Thành ra chúng ta phải gọi là chấm dứt cái chỗ mà nói với là tôi bị Đức Chúa Trời hoặc tôi ngã, Đức Chúa Trời cám dỗ tôi. Đức Chúa Trời không cám dỗ ai hết, bởi vì không ai cám dỗ Đức Chúa Trời không bị điều ác cám dỗ, và Đức Chúa Trời không cám dỗ ai. Khi cám dỗ ở đây là nói là Kinh Thánh nói rất là rõ ràng, và chúng ta phải nắm vững một cái điều nguyên lý rất là quan trọng. Chỉ có ma quỷ, Satan, quỷ sứ chúng nó cám dỗ chúng ta và tư dục chúng ta để cho nó cám dỗ và tiếp tục đi như vậy. Lead us not into temptation. This is not to say that he is leading us, but please don't, Lord, don't lead us anymore. Well, we don't need God's help to lead us in temptation. We have enough power and freedom to lead ourselves into temptation. And then God does not tempt anyone, according to James. Only the devil, Satan, and his demons tempted us. And in our flesh, we give in to the temptation easily. Xin chớ để chúng con bị cám dỗ là một điều mà chúng ta sẽ suy nghĩ thêm nữa. Là Đức Chúa Trời, sao? Những cám dỗ đến cho anh em Corinto nói rất là rõ ràng. Chẳng có sự nào quá sức loài người. Đức Chúa Trời là thành tín. Ngài chẳng hề cho anh em bị cám dỗ quá sức mình đâu. Nhưng trong sự cám dỗ, Ngài sẽ mở đường. Wow! Để cho anh em ra khỏi, có thể chịu đựng được. The Bible says no testing or temptation are beyond our ability to endure. God is faithful, and he will not allow us, for our Father will not allow us to be tempted beyond our ability to resist. But in the midst of temptation, he will open a door for us to go through. Cám dỗ có thể khiến chúng ta phạm tội. Cám dỗ có thể làm chúng ta xa Chúa. Cám dỗ chúng ta chiều theo tư dục mình. Nhưng Đức Chúa Trời hứa và Đức Chúa Trời nhắc nhở chúng ta, nếu chúng ta chống trả ma quỷ và đến gần Đức Chúa Trời, thì nó sẽ xa lánh chúng ta. Simple way to get away from temptation. I think some of them, don't go to places easy to be tempted. Oh, Pastor, pray for me. I'm so tempted, you know, all these sexual temptation. Well, don't go to nightclub. Don't go to places they have all these, you know, temptation. Pray for me so I won't be in gambling. Well, don't go to Las Vegas. Nhiều khi chúng ta muốn Chúa giúp chúng ta, nhưng mà chúng ta không quyết định vâng theo ý Ngài. Đức Chúa Trời không cám dỗ ai. God does not tempt anyone. Sometimes we are the one who have are so capable of allowing ourselves to come over. It's a saying, I think that they say the birds can fly over your head, but it cannot. You have the power to not allow that bird to make a nest on your head. Chim có thể bay qua chúng ta, nhưng mà chúng ta cũng được quyền để nói là mày không được làm trổ trên đầu, làm cái tổ trên đầu ta nhé. Chúng ta phải có một sự quyết định đó và bước đi và nương cậy nơi Ngài. Quý vị biết không, có một cái phim mà The War Room, không biết có ai chúng ta coi cái phim đó không, là hai vợ chồng đang cãi nhau, đang lục đục với nhau đó, thì ông chồng đi trong một cái chuyến mà về business trip, kinh doanh, và đi hội họp chỗ này chỗ khác. Thì trong cái chỗ kinh doanh nó có một cái, có một cái bà này trẻ đẹp hấp dẫn, con anh em mình gọi là ông gọi là họp mà cứ liếc mắt đưa nhìn cái người của một cái công ty khác đến. Cái sau cùng hai người nói chuyện với nhau rồi bắt đầu đi ăn, ăn xong rồi thì cái bà này bà gợi ý đó, mình lên phòng, anh lên phòng em để mà có dịp mình nói chuyện với nhau, tâm tình với nhau vậy thôi. Thì anh này không biết là ở nhà là bà vợ, không biết Chúa Thánh Linh nhắc nhở bà sao, mà bà cầu nguyện xin Chúa giúp cho chồng con, xin Chúa giúp cho chồng con để chồng con không bị cám dỗ, và nhất là vấn đề cám dỗ cho tình dục. Thì lúc nào anh đó anh chuẩn bị anh đi rồi nha, anh chuẩn bị đi với cái sự cám dỗ của bà này lên cái phòng trong hotel đó. Thì anh chuẩn bị đi thì nó mới ăn xong, ông ăn món ăn bình thường mà sao nó đau bụng á, giống như nó sình bụng sao nó khó chịu. Ông nói excuse me, xin lỗi. Ông chạy vô phòng mà vệ sinh nó xin lỗi, và ông dĩ nhiên quý vị biết là ông phải giải quyết những cái gì cần làm đó, nhưng mà ông xong xuôi rồi ông nói ông vẫn còn đau. Ông nói xin lỗi, sorry, ông phải đi về thôi. Tại vì Chúa đã làm điều đó, thì chúng ta thấy nếu mà chúng ta cầu nguyện xin chớ để chúng con bị cám dỗ, là đây là điều mà chúng ta cần cầu nguyện mỗi ngày. Bởi vì Chúa sẽ cản trở, Chúa sẽ sai thiên sứ của Ngài, Chúa sẽ dùng ngoại cảnh những công việc chung quanh để cản trở chúng ta, ngoại trừ cái lý do là chúng ta nói chúng ta gạt đi hết, thôi Chúa, cái phần này của con Chúa đừng đồng đến nữa, cái càng này con không cần Chúa dính vào hay là nhúng vào để con giải quyết được. Thì lúc đó chúng ta tự bước vào trong sự cám dỗ. There was a film War Room, I'm sure some of you have watched it. It's about the praying to God, and the husband and wife, they were had some argument. So the husband took a business trip, went to their place, they had a meeting at the meeting room. He kept glancing over that lady, such an attractive lady over there, you know, woman. So anyway, they clicked, they went, and afterward, after the meeting, they went, had dinner at the hotel, and then, you know, had some wine and other alcoholics. And then the woman just kind of, you know, enticed him and said, you know, would you like to go to my room and just enjoy the nightcap and have some wine and relax and talk about work? The husband, in his mind, he knows this is not just talking about work. He knows. So he was tempted. Oh, yeah. And at that time, he did not know that his wife at home, faithfully in her closet, praying for her husband, Lord, just protect my husband, especially he goes places. He meets many of the opposite gender, and he'll be attracted. Just protect my husband that won't be falling into the temptation of the sexual relations. So as he ready to walk, you know, pay the bill and walk to with this lady to her room, all of a sudden he said, wow, what did I eat? Just a normal food, but oh man, I just feel bloated. I feel, stomach pain came up. So he rushed, he rushed to the restroom, came out, and he's still painful. He said, I'm sorry, you know. So the woman left disappointed, went off, and then in that case, you can say God actively works when people really pray and ask God, Lord, Father, lead us not into temptation. Lead my husband not into temptation. Lead my wife not into temptation. Lead our children not to live in temptation. Lead our church not into temptation. Điều số 8, chúng ta suy nghĩ. Mà cứu chúng con khỏi điều ác, but deliver us from the evil one. Cái câu Việt Nam nói là điều ác, có nghĩa là cứu chúng con khỏi những điều ác, là những điều mà gọi là không thiện, phải không? Những điều ác là cái điều đó thôi, là một cái gì vô tri vô giác. Nhưng mà trong tiếng Anh á, là but deliver us from the evil one. Nếu chúng ta dịch cho đúng là mà cứu chúng con khỏi kẻ ác. Mà cái chữ kẻ đó là đóng ngoặc, mở ngoặc. Chúng ta có thể đoán kẻ đó là ai rồi, phải không? Satan. quỷ sứ, quỷ vương, Satan là điều mà chúng ta cầu nguyện với Chúa. Xin Chúa giúp cho con, xin Chúa giúp cho chúng con, xin cứu chúng con, deliver chúng con khỏi kẻ ác, khỏi Satan, khỏi quỷ vương, chứ không phải chỉ điều ác thôi. Vậy hãy phục Đức Chúa Trời, hãy chống trả ma quỷ thì nó sẽ tránh xa anh em. When we talk about deliver us not just from the evil doings, but from the evil one. Come near to God and resist the devil, and he will flee from you. Trong lời cầu nguyện này, chúng ta cầu xin Chúa bảo vệ chúng ta khỏi mưu kế của kẻ dữ. Cầu xin Đức Thánh Linh giúp cho chúng con chống lại những cám dỗ của Satan, cứu chúng con khỏi quyền lực Satan. Cầu xin Chúa vô hiệu hóa những việc ác đang xảy ra nơi chúng con đang sống. Xin Chúa bảo vệ con khỏi những tấn công của ma quỷ và những của kẻ ác. When we pray this prayer, this sentence, but deliver us from evil one, that means we cannot defeat the evil one. We are here. The devil is on top of us, always above us, always upper hand. But pray that God will have the upper hand on him. So between us on the bottom and God on the top, we will crush and squeeze the devil out. That's the only way I can think of it visually, that but deliver us from the evil one. May we pray that prayer every day, that the Holy Spirit will help us to have the courage, the strength, and the power to resist the temptation of Satan and his snare. Xin Chúa, may God nullify all the really evil things around us, even in our nation at this point. May God protect us from the attacks of the fiery dart of Satan and his evil scheme. Số 9. Number 9, vì nước quyền vinh hiển đều thuộc về Cha đời đời. Trả lại cái điều hồi nãy tôi có nói. Ở đây là chúng ta nói rằng là your kingdom, yours is the kingdom and the power and the glory forever. Ở đây không có nghĩa là mình chúc cho Chúa để Chúa có. Ở đây chúng ta nói lên với sự ca ngợi, công bố, cảm tạ và chúc tụng Chúa. Nói hết tất cả những điểm đó. Just like I say in the first few verses before, for yours is the kingdom, the power, and the glory forever. Doesn't mean that we are just blessing him so he will have it. It's always have been his, our Father in heaven. We are declaring it, that your kingdom, we are declaring it. We are glorifying it. We are blessing you with it, Lord. And we are praising you for your kingdom, your power, and your glory. Sự ngợi khen, vinh hiển, khôn ngoan, chúc tạ, tôn quý, quyền phép và sức mạnh đều thuộc về Đức Chúa Trời. In Revelation chapter 7 verse 12 stated clearly, all the praise, all the glory, all the wisdom, all the thanks are given, all the precious thing and power and strength belong to our God, our Lord. Capital L, capital R, capital O, capital R, capital D is Lord. That means the Lord above all other lords. Kinh Thánh cho biết sự vinh quang của Chúa hiển lộ trong sự ngợi khen của dân sự Ngài. Cho nên khi ban hát ca ngợi Chúa đây, quý vị biết hôm nãy tôi trong phòng khi tôi cầu nguyện, tôi không biết bài hát. Tôi nói mình đang ca ngợi Chúa, xin Chúa cho chúng con trong cái chiều kích tâm linh, chúng con thấy rằng thiên sứ đang ca ngợi Chúa với chúng con. Thì quý vị nhớ có một trong câu bài hát nói là mình khi ca ngợi Chúa thì có thiên binh trên trời ca ngợi Chúa chung không? Thì chúng ta thấy đây là cái điều rất là tuyệt vời, là vinh quang đều thuộc về Chúa. May the glory of God, just like the Bible promises, that God abide, God shows himself up during the praises of his people. Số 10, đơn giản, một chữ thôi. Amen. Có nhiều người khi mà tôi nhỏ lớn lên, mà tôi ở trong gia đình con nhân Chúa, là cha mẹ tôi không bao giờ giải nghĩa amen là gì hết. Khi xong tôi chỉ chờ cái đó thôi, là gọi là buổi học kinh thánh hay là buổi nhóm mà gia đình lễ bái đó, là và sự hiệp nguyện đó, family devotion đó, thì tôi chờ cái chữ amen, và cái amen có nghĩa cho tôi là đi ngủ. Bởi vì nó dài quá rồi, thành ra tôi lớn lên là tôi chỉ nghĩ amen ô ngủ. Nhưng mà tôi hy vọng khi quý vị cầu nguyện trong nhà thờ amen xong thì quý vị đừng ngủ nha quý vị. Chứ không một sinh linh ông đến đánh thức quý vị dậy đó. Amen ở đây trong cái nguyên bản á, là muốn thật hết lòng, đồng lòng như vậy, nguyện được như vậy. Cho nên chúng ta phải chú ý cái lời cầu nguyện. Khi người nào đứng lên mà cầu nguyện thay cho hội thánh, mình phải chú ý để khi mình amen thì thật sự là mình amen, chứ không phải là mình nói là bởi vì ủa, ai chúng ta, ai xung quanh cũng nói amen, thôi kệ mình phải nói chứ, mình phải giống người khác chứ. Chắc chắn chúng ta không làm được đó. When I was growing up, the word amen didn't mean anything to me because my parents usually have long family devotion. You know, at night, oh, I mean, sometimes I would just drag myself into the devotion and ready to drag myself out. And so I equate the word amen with means a good night. Because I was ready to go to sleep. I probably already slept there, you know, a couple of times and my, several naps during my parents' long, lengthy prayers. So things I learned is when I have my children of my own, the children of my own, I don't have long devotional. I do it immediately after supper. You know, when they the stomach feel and they tasted the mom's food already, we do a 5-minute, 7-minute devotional, quick, fast, sweet, and short. And they love it. Because I don't want my children to think the word amen is equivalent to say, oh, thank God it's finished. Or amen means go to sleep now. The word amen in the original language means may it be done. I wish I agree with you totally. Let it be done. Let it be. You know the Beatles song? It says, let it be, let it be. It's similar like, let it be. Just like you just pray. So whenever someone prays at the church or at the small group, don't let your mind be vacationing in Hawaii. Make sure you focus on the prayer. Because when you say amen to God, you have to be truthful. You really say amen to agreement. Not, oh, everybody's saying amen, so I better join them, otherwise I feel left out, or, you know, I look so odd. May we treat the word amen in a really reverence way. Amen in such a way, I agree, not only just my mind, my words, but my soul and my spirit, amen, with that scripture. I mean, with that prayer. Okay, how do we apply? I suggest three things. Áp dụng thực tiễn, ba điều ngắn ngủi. Chúng ta phải cầu nguyện một cách đơn thành với Cha trên trời. Chúng ta hãy thực tập cầu nguyện với Chúa là Cha đi quý vị. Có nhiều người rất là thích cầu nguyện. Thánh Thầy, Thánh Thầy, Thánh Thầy, ba ngôi Đức Chúa Trời, đại nguyên, đại năng, đại quyền, đại vinh, Ngài là đấng vô sở bất tri, vô sở bất tại, vô sở bất năng. Ngài đến xuyên qua hoàng vũ này, năm châu bốn bể để đến với chúng con và Ngài để cứu chúng con. Nếu chúng ta thông dịch hết, dồn hết trở lại mình nói, Cha ơi, con cảm ơn Ngài đã sai Chúa Giêsu đến để bày tỏ tình thương Ngài và cứu con. Nó cũng tương tự như vậy đấy quý vị, mà nó gần gũi, thân mật, mật thiết hơn. Cho nên ở nhà một mình, quý vị muốn cầu nguyện dài bao nhiêu dài và văn hoa lỗi lạc bao nhiêu lỗi lạc. Mà khi chúng ta cầu nguyện với chung những anh chị em chúng ta hãy cầu nguyện một cách đơn sơ, đơn thành, giống như bài cầu nguyện và những nguyên tắc Chúa dạy là lạy Cha. Thưa Cha kính yêu của con, Ba ở trên trời, Ba ơi, Cha ơi. Thứ hai, bắt đầu và kết thúc sự cầu nguyện, bài cầu nguyện chung hay là bài cầu nguyện Chúa dạy, Giê-xu dạy bằng sự tôn vinh ngợi khen Chúa. Mình phải tôn vinh Chúa, ca ngợi Chúa. Và cuối cùng, hãy thực tập làm những điều Chúa Giê-xu dạy. Không những chúng ta cầu nguyện, bài cầu nguyện mẫu này, mà cái điều mà Chúa nhắc nhở tôi để chia sẻ chung với hội thánh, quý ông bà anh chị em yêu dấu là hãy thực tập, tức là practice what you pray. Xin Chúa giúp cho chúng ta để chúng ta thật sự, chữ Mỹ thì nó dễ nhớ ha, PP, practice what you pray. Còn chất Việt Nam thì thực tập thành tâm theo những lời cầu nguyện của Chúa mà dạy chúng ta. Nguyện xin Chúa cho chúng ta làm điều đó. May we rise and really pray this prayer. Chúng ta ai thuộc lòng thì chúng ta cầu nguyện. Let's pray bilingually. You remember in English, you pray in English. The one in Vietnamese, we pray together. Thì chúng ta đến với Chúa hết lòng và chúng ta cầu nguyện bài cầu nguyện mẫu mà Chúa đã dạy các môn đệ của Ngài. Chúng ta bắt đầu cầu nguyện. Lạy Cha chúng con ở trên trời, danh Cha được tôn thánh,
Nước cha được đến, ý cha được nên, ở đất như trời. Xin cho chúng con hôm nay đồ ăn đủ ngày. Xin tha tội cho chúng con, như chúng con tha kẻ phạm tội nghịch cùng chúng con. Xin chớ để chúng con bị cám dỗ, song cứu chúng con khỏi điều ác. Vì nước quyền, vinh hiển đều thuộc về cha đời đời. Cùng. Amen. Xin chúng ta cùng ngồi.